Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha đề cao tính cách thế tục lành mạnh của Hoa Kỳ. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn và Trung tâm đối thoại liên tôn của Tổ chức Văn hóa Hồi giáo tại Iran khẳng định đức tin và lý trí từ bản chất là bất bạo động. Người Công giáo Hồng Kông thảo luận về việc suốt đuốc Thế vận hội. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao tính thế tục lành mạnh của xã hội Hoa Kỳ. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, khi ông lại chuyến thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đã ca ngợi tính thế tục lành mạnh của xã hội Hoa Kỳ. Ngài nói rằng đất nước vĩ đại này được xây dựng trên nền tảng của một sự liên minh lành mạnh giữa những nguyên tắc tôn giáo, đạo đức và chính trị. Theo Đức Benedicto, đây là một mẫu mực về tính thế tục lành mạnh. Trong một xã hội như thế, chiều kích tôn giáo không những được chấp nhận mà còn được đề cao như linh hồn của dân tộc và như một bảo đảm cho các quyền và nghĩa vụ của con người. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ từ ngày 15 đến 20 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã không ngừng ca ngợi quan niệm về thế tục của người Mỹ, được làm nổi bật qua sự hiện diện của tôn giáo trong đời sống công cộng. Theo Đức Thánh Cha, chính trong một xã hội như thế mà giáo hội mới có thể tự do thực thi sứ mệnh truyền giáo và thăng tiến của người, cũng như góp phần vào việc xây dựng một xã hội xứng với phẩm giá con người. Cũng trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến bài diễn văn Ngài đọc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm 18 tháng 4. Ngài nói rằng đây là dịp để Ngài khẳng định giá trị của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, đồng thời nhắc lại nền tảng phổ quát là con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa để cộng tác vào chương trình của Ngài. Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn và Trung tâm đối thoại liên tôn của Tổ chức Văn hóa Hồi giáo Iran đồng thanh khẳng định lý trí và đức tin từ bản chất là bất bạo động. Sau một cuộc hội thảo với chủ đề đức tin và lý trí diễn ra tại Roma từ ngày 28 đến 30 tháng 4 vừa qua, các tham dự viên bao gồm đại diện của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn và Trung tâm đối thoại liên tôn của Tổ chức Văn hóa Hồi giáo tại Iran đã chờ công bố một thông cáo chung khẳng định tính cách bất bạo động của đức tin và lý trí. Bản thông cáo chung đưa ra những điểm sau đây. Đức tin và lý trí là hai quà tặng Thiên Chúa ban cho nhân loại. Đức tin và lý trí không hề đối nghịch nhau. Trong một số trường hợp, đức tin có thể đứng trên lý trí, nhưng không bao giờ chống lại lý trí. Đức tin và lý trí từ bản chất là bất bạo động, không thể sử dụng đức tin hay lý trí vào mục đích bạo động. Tiếc thay, cả hai đều đã từng được sử dụng một cách có chủ ý để gây ra bạo động. Nhưng dù sao, những sự kiện ấy không thể đặt lại vấn đề về đức tin và lý trí. Thông cáo còn cho biết, đại diện của hai bên đã thỏa thuận sẽ tiếp tục hợp tác với nhau để cổ võ cho tính tôn giáo đích thực, khuyến khích tôn trọng các biểu tượng được xem là thánh thiêng, cũng như các giá trị luân lý. Ngoài ra, bản thông cáo chung cũng cổ võ các tín hữu Kitô và Hồi giáo hãy có tinh thần khoan nhượng, biết chấp nhận những khác biệt của nhau, đồng thời vẫn ý thức về những điểm tương đồng. Cuối cùng, các tín hữu của hai tôn giáo cũng được kêu gọi tránh mọi thứ tổng quát hóa khi nói về tôn giáo và quan tâm đến những khác biệt của nhau. Được biết, sau cuộc hội thảo, phái đoàn Hồi giáo đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Đức Thánh Cha đã tỏ ra rất hài lòng về chủ đề đức tin và lý trí của cuộc hội thảo. Tưởng cũng nên nhắc lại trong bài diễn văn đọc tại Đại học Regensburg, Đức vào tháng 9 năm 2006, Đức Thánh Cha đã tạo ra một cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa giáo hội Công giáo và thế giới Hồi giáo, khi Ngài đề cập đến tính bạo động của Hồi giáo và thái độ khước từ chiều kích lý trí của tôn giáo này. Nhưng có lẽ cũng do bài diễn văn đó mà một nhóm gồm 138 học giả Hồi giáo đã viết thư cho Đức Thánh Cha và đại diện các giáo hội Kitô khác để đề nghị mở ra cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Tin Hồng Kông. Người Công giáo và các tín hữu Kitô khác tại Hồng Kông đang thảo luận với nhau phải phản ứng như thế nào về việc rút đuốc Thế vận hội tại Bắc Kinh. Có người cố tránh một cuộc tranh luận, nhưng cũng không thiếu người liên kết với nhau để phản đối các hành động lạm dụng của chính quyền Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Công giáo Á Châu UKNews, cha Dominic Chang Chi-ming, tổng đại diện giáo phận Hồng Kông, nói rằng giáo phận không có chương trình đặc biệt nào khi đuốc Thế vận hội dừng lại tại Hồng Kông, trừ phi chính phủ yêu cầu giúp đỡ. Tuy nhiên, vị linh mục này cho biết các vận động viên nước ngoài có thể tham dự các thánh lễ bằng Anh ngữ trong nhiều giáo xứ của giáo phận. Một linh mục Hồng Kông khác xin được giấu tên nói với hãng thông tấn UKNews rằng người Công giáo có nhiều thái độ khác nhau về Thế vận hội. Vị linh mục này nói rằng việc Trung Quốc tổ chức Thế vận hội là một điều làm cho mọi người Trung Hoa hãnh diện, nhưng Trung Quốc cũng có những thiếu sót như bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến chẳng hạn. Vị linh mục cũng cho biết giáo xứ của ngài sẽ không tổ chức bất cứ sinh hoạt nào có liên quan đến Thế vận hội. Theo vị linh mục này, tổ chức sinh hoạt vì mục đích ấy sẽ làm cho một số người thất vọng. Do đó, ngài để cho mỗi người hành động tùy theo lương tâm của mình. Được biết, đuốc Thế vận hội Bắc Kinh sẽ được rước xuyên qua Hồng Kông trong ngày hôm nay, mùng 2 tháng 5. Bà Ô Dân Dân, thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Hồng Kông, cho biết tổ chức có tên là Chiến dịch của những bà mẹ Thiên An Môn sẽ phản đối cuộc rước đuốc để gây ý thức nơi dân chúng về việc chính phủ Cộng sản Trung Quốc đàn áp các sinh viên biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn ngày 1 tháng 6 năm 1989. Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Hồng Kông là một trong những tổ chức địa phương ủng hộ chiến dịch nói trên. Bà O Dân Dân nói rằng người dân nên ủng hộ Thế vận hội, nhưng bà cũng khẳng định rằng Thế vận hội phải là một dụng cụ để thăng tiến phẩm giá của người, và việc rước đuốc tại Hồng Kông phải nói lên tinh thần ấy. Tin IT. Một nhóm tu sĩ dùng tên đang làm việc tại IT cho công bố một tuyên cáo lên án cuộc khủng hoảng nhân đạo do tình trạng thiếu thực phẩm trong nước tạo nên. Trong bản tuyên cáo được cho công bố hôm 12 tháng 4 vừa qua, các tu sĩ dùng tên kêu gọi người dân IT hãy tiếp tục lên tiếng chống lại những bất công đang hủy hoại xứ sở. Thực phẩm lên giá chỉ là một vấn đề. Nghèo đói bất ổn, quản lý kém và sự bất lực của chính phủ trước những vấn đề xã hội là những nguyên nhân gây ra bạo động khốn khổ và tuyệt vọng trong xã hội IT. Ngoài những nguyên nhân nói trên, tuyên ngôn của các tu sĩ dùng tên đang làm việc tại IT còn nhấn mạnh đến thái độ thiếu trách nhiệm của cộng đồng thế giới vì không giữ các lời hứa với IT và đứng nhìn như khách bàng quan trước tình trạng băng hoại của xã hội IT. Bản tuyên ngôn kêu gọi tất cả những ai có trách nhiệm trong xã hội IT hãy góp phần cứu vớt tình trạng này. Các tu sĩ dùng tên đặc biệt kêu gọi cộng đồng thế giới hãy tôn trọng các cam kết của mình đối với IT. Tuyên ngôn nhắc nhở người IT rằng sức mạnh của họ nằm trong thái độ bất bạo động, có tổ chức và kiên trì, chứ không xuất phát từ bạo động. Bạo động không bao giờ mang lại hiệu quả. Đáp lại tuyên ngôn trên đây, Hội đồng các giám tỉnh dùng tên tại Châu Mỹ Latin và vùng Caribe cũng ra một tuyên ngôn để tỏ tình liên đới. Tin Burundi. Burundi bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha. Trao đổi với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Cha Paul Richard Gallagher, Sứ thần Tòa Thánh tại Burundi nói rằng nước này rất biết ơn Đức Thánh Cha, vì trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng chưa chủ nhật vừa qua, ngài đã nhắc đến tình hình tại nước này. Theo Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Burundi, những lời của Đức Thánh Cha là một mời gọi thế giới quan tâm đến tình hình tại nước này. Đức cha Gallagher nói rằng những lời của Đức Thánh Cha là một niềm an ủi lớn lao cho dân tộc vốn đã bị thử thách từ hơn cả chục năm nay. Theo Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Burundi, kể từ ngày 17 tháng 4 vừa qua, các phiến quân của phong trào có tên là Lực lượng Giải phóng Dân tộc đã mở ra một cuộc tấn công nhắm vào một số vùng tại Burundi, kể cả thủ đô. Những cuộc giao tranh đã gieo rắc sợ hãi nơi dân chúng và tạo ra bất ổn, khiến cho các dự án phát triển đất nước bị đình trệ. Được biết, tại Burundi, nhiều dự án phát triển đã được tiến hành với sự hợp tác của Liên hiệp Âu Châu và nhiều tổ chức khác. Hiện nay, các nguồn tin quân sự từ Burundi cho biết đã có các cuộc giao tranh dữ dội trong vùng thôn quê thuộc tỉnh Bujumbura, khiến cho hàng ngàn người phải đi lánh nạn. Tin Vatican. Hôm thứ Tư vừa qua, Tòa Thánh tái xác nhận chương trình viếng thăm Úc Đại Lợi của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Úc Đại Lợi từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 7 tới đây, nhân tuần quốc tế giới trẻ lần thứ 23 được tổ chức tại Sydney. Thông thường các vị giáo hoàng chủ tọa những ngày cuối cùng của tuần quốc tế giới trẻ. Ban tổ chức cho biết Đức Thánh Cha sẽ có mặt trong những ngày quốc tế giới trẻ kể từ ngày 17 tháng 7. Đức Thánh Cha vừa kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài 6 ngày tại Hoa Kỳ. Các ký giả theo dõi chuyến viếng thăm ghi nhận có dấu hiệu mệt mỏi nơi vị giáo hoàng vừa mừng thượng thọ 81 tuổi này. Tuy nhiên, Linh mục Ferri Colombardi, trưởng phòng báo chí tòa thánh, nói rằng trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua, Đức Thánh Cha đã theo sát chương trình được vạch sẵn. Điều này bác bỏ hoàn toàn những đồn đoán cho rằng Ngài đang có vấn đề về sức khỏe. Sau Úc đại lời, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước Pháp từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha vừa được Hội đồng Giám mục Pháp cho công bố hôm thứ Hai, 28 tháng 4 vừa qua. Ngoài ra, từ đây đến tháng 9, Đức Thánh Cha cũng sẽ thực hiện hai chuyến viếng thăm trong nước Ý. Trước hết, trong hai ngày 17 và 18 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm hai thành phố Savone và Genoa ở Bắc Ý. Kế đó, ngày 14 và 15 tháng 6, Ngài sẽ đi Santa Maria de Leuca và Brindisi cũng trong nước Ý. Vào ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 5 tới đây, nhân dịp khai mạc tháng Hoa Kính Đức Mẹ, Ngài sẽ đến lần chuỗi tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Roma.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như Hội đồng Giám mục Pháp đã xác nhận, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm Pháp đầu tiên từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 tới đây, mà cao điểm là cuộc hành hương đến Lộ Đức, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette. Hôm Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua, nhân dịp đến Roma để nhận chức cha sở danh dự của giáo xứ Thánh Louis vua nước Pháp, Đức Hồng Y André Van Thoa, Tổng giám mục Paris kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenith một cuộc phỏng vấn, qua đó Ngài nói đến việc giáo hội tại Pháp đang chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha. Theo chương trình, trước khi đến Lộ Đức, Đức Thánh Cha sẽ dừng chân tại Paris. Tại đây, theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris cho biết, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với giới văn hóa Pháp và sẽ có một bài thuyết trình về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí trong xã hội đương đại. Đây là một trong những tư tưởng chủ đạo của triều đại Đức Benedicto. Theo Đức Hồng Y Van Thoa, vấn đề được đặt ra cho giáo hội tại Pháp hiện nay là liệu nền văn hóa Kitô vốn xuất phát từ mặt khải và suy tư về mặt khải có còn chỗ đứng nào trong cuộc đối thoại với các nền văn hóa khác không? Khi được hỏi liệu Đức Thánh Cha sẽ chờ đợi gì từ giáo hội Pháp, Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nghĩ rằng điều mà Đức Benedicto chờ đợi từ giáo hội Pháp là giáo hội này phải sống như là giáo hội của Chúa Kitô tại Pháp. Nói cách khác, giáo hội tại Pháp cần phải chứng tỏ sức sống, cần phải diễn tả đức tin của mình, không chỉ xuyên qua các biểu tượng tập thể mà còn bằng sự dấn thân của các tín hữu Kitô. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô Mỹ phải hãnh diện về niềm tin của mình. Riêng Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy nhân dịp viếng thăm Vatican cũng đã cảm ơn giáo hội và kêu gọi giáo hội dấn thân nhiều hơn. Phải chăng đây cũng là lời nhắn nhủ giáo hội Pháp bớt mặc cảm hơn? Trả lời câu hỏi này, Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nói rằng, Ngài không hề nghĩ giáo hội tại Pháp có mặc cảm. Theo Ngài, Đức Thánh Cha có lời nhắn nhủ riêng cho từng giáo hội địa phương. Ngài sẽ có một lời nhắn nhủ dành cho các tín hữu Pháp. Nhưng tự trung, có lẽ Đức Thánh Cha cũng sẽ kêu gọi các tín hữu Pháp hãy tích cực dấn thân hơn trong việc phát huy đời sống xã hội trong xứ sở. Hiện nay người ta thấy giáo hội tại Pháp chú trọng đến các cộng đồng nhỏ mà không quan tâm mấy đến hoạt động truyền giáo. Đức Mỹ Van Thoa cho rằng vấn đề không phải là cộng đồng nhỏ hay là cộng đồng lớn, mà là mục tiêu nhắm tới. Và theo vị hồng ý này, mục tiêu mà giáo hội tại Pháp đang nhắm tới chính là làm chứng cho tin mừng xuyên qua các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống con người. Vài tuần nữa nước Pháp sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch của Liên hiệp Âu Châu. Giáo hội tại Pháp có thể đóng góp gì cho việc xây dựng Âu Châu? Đức Hồng Y Van Thoa trả lời rằng, giáo hội tại Pháp đã và đang đóng góp rất nhiều cho công cuộc xây dựng Âu Châu. Và theo Ngài, giáo hội đóng góp bằng chính sự hiện diện của mình. Đức Hồng Y Van Thoa giải thích rằng, giáo hội Công giáo tại Âu Châu có lẽ là một trong những tổ chức hiếm hoi đã có được một kinh nghiệm thực sự về thế nào là sự cộng tác giữa các nước, giữa các dân tộc. Hơn bất cứ tổ chức nào, giáo hội Công giáo tại Âu Châu đã tạo được một sự hiệp thông sâu xa giữa các phần tử của các quốc gia và chứng tỏ rằng ngoài hợp tác kinh tế vẫn có thể có được một sự hợp tác khác trên nhiều bình diện khác. Giải thích về việc ngài về Roma đảm nhận chức vụ cha sở của nhà thờ Thánh Louis, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Paris cho biết như sau. Theo truyền thống, Hồng Y là các cộng tác viên của Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo phận Roma. Một cách nào đó có thể nói rằng các vị Hồng Y tạo thành linh mục đoàn của Đức Giáo Hoàng trong giáo phận Roma. Do đó, mỗi vị Hồng Y đều được ủy thác cho việc quản nhiệm một giáo xứ tại Roma. Chính vì thế mà cũng như các vị Hồng Y khác, Đức Hồng Y Van Thoa cũng được trao phó cho việc quản nhiệm nhà thờ Thánh Louis tại Roma. Dĩ nhiên, nếu ngài có làm cha sở thì đây cũng chỉ là một tước hiệu danh dự mà thôi. Nói về mối quan hệ của vị Hồng Y với Đức Thánh Cha và trong việc phục vụ giáo hội Hoàng Vũ, Đức Hồng Y Van Thoa giải thích như sau. Hồng Y là người tham gia vào việc cai trị giáo hội và sứ mệnh chủ chân giáo hội Hoàng Vũ của Đức Giáo Hoàng. Mỗi vị Hồng Y đều là thành viên của một hay nhiều bộ. Chính xuyên qua chức vụ này mà các vị góp phần vào công việc của Đức Giáo Hoàng. Riêng về phần mình, Đức Hồng Y Van Thoa cho biết ngài đang là thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Bộ Giám mục. Ngoài công việc trong các thánh bộ, ngài cho biết còn phải tham gia vào các hội nghị Hồng Y mà Đức Thánh Cha muốn triệu tập lúc nào ngài muốn.
Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đấng tử hình. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Buổi sáng ngày 13 tháng 7 năm 1955, một người phụ nữ tên là Ruth Ellis đã bị treo cổ tại nhà tù Holloway, Anh Quốc. Chị có mang với một người thanh niên, nhưng người thanh niên này muốn chấm dứt quan hệ với chị. Trong một cuộc cãi vã, người thanh niên đã đá vào bụng chị, khiến chị sảy thai. Điên tiết vì bị hành hung, người đàn bà đã dùng súng hạ sát người thanh niên. Thay vì nhìn nhận trách nhiệm của người thanh niên để giảm khinh cho người phụ nữ, tòa đã tuyên án tử hình chị vì tội giết người. Vụ án đã làm dậy lên sự phẫn nộ của công chúng. Nhiều cuộc biểu tình và những đêm canh thức đã diễn ra trước nhà tù để phản đối bản án. Vụ án đã được giới truyền thông theo dõi và truyền đi khắp thế giới. Những trường hợp như trên đã đẩy mạnh phong trào tranh đấu đòi hủy bỏ án tử hình tại Anh Quốc. Kết quả là năm 1965, tức 10 năm sau khi xảy ra vụ án của cô Ruth Ellis trên đây, án tử hình đã được hủy bỏ tại Anh Quốc. Được biết vào giữa thập niên 90 đã có trên 50 quốc gia trên thế giới hủy bỏ án tử hình. 15 nước khác chỉ tuyên án tử hình cho những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng như tội phạm chiến tranh chẳng hạn. Và 27 nước khác tuy vẫn duy trì án tử hình, nhưng trong hơn 10 năm qua không hề thi hành bản án tử hình nào. Năm 1999, một trường hợp xảy ra tại Cộng hòa Trinidad thuộc đảo Caribe đã thu hút sự chú ý của thế giới. 9 người buôn bán ma túy đã bị kết án treo cổ vì tội sát nhân, nhưng Hội đồng Privy tại London, Anh Quốc đã can thiệp để cứu họ khỏi bị xử tử. Tuy nhiên, Cộng hòa Trinidad nhấn mạnh rằng Anh Quốc đã đánh mất những giá trị mà chính mình đã từng áp đặt lên các nước trong khối thịnh vượng chung. Theo những giá trị này, hình phạt phải tương xứng với tội phạm. Hình phạt cần phải tương xứng với tội phạm. Có những tội phạm mà chỉ có án tử hình mới tương xứng. Đây là luận cứ được những người bên vực cho án tử hình đưa ra. Người ta nói rằng một số tội ác đáng phải lệnh án tử hình, và những tội ác sẽ không được trừng trị một cách thích đáng nếu án tử hình không được thi hành. Khi phạm những hành động tội ác như thế, những kẻ tội phạm đã tự chọn cho mình hình phạt là án tử hình. Tác giả Philip Hope Wallace kể lại một trường hợp như sau. Một thiếu nữ đưa mẹ đến một nơi nghỉ mát tại Âu Châu. Một ngày nọ, sau cơm trưa, cô đi dạo phố một mình. Cô đã bị bắt cóc, hãm hiếp và hành hung cho đến chết. Thiếu nữ này là một người quen biết của tác giả Wallace. Khi hay tin, mặc dù chống lại việc áp dụng án tử hình trong mọi trường hợp, ông Wallace lại cho rằng chỉ có án tử hình mới có thể cân xứng với tội ác của kẻ đã hãm hại người thiếu nữ này. Những người biện hộ cho án tử hình thường lại đến một ý niệm rất quen thuộc trong quan hệ giữa người với người. Đó là ý niệm của sự trừng phạt và khen thưởng. Đây là đòi hỏi của công lý. Người có công thì được thưởng, kẻ có tội phải bị trừng phạt cân xứng với tội mình. Có những tội ác mà chỉ có án tử hình mới có thể tương xứng. Tương quan của một con người với một xã hội cần phải được hiểu dựa trên ý niệm thưởng phạt này. Theo một số tác giả, khi trở thành thành viên của xã hội, con người đi vào một khế ước xã hội. Theo đó, họ phải từ bỏ mọi số quyền tự nhiên. Luật lệ của xã hội cần phải đi đôi với những biện pháp trừng phạt phù hợp với tội ác. Và trong các tội ác, thì tội sát nhân là tội nặng nhất. Nếu bạn cướp lấy sự sống của một người khác, thì bạn đương nhiên khước từ quyền được tham dự vào xã hội. Và như vậy, án tù chung thân thôi chưa đủ. Những người biện hộ cho án tử hình thường dựa vào một số thống kê liên quan đến hậu quả của án tử hình. Chẳng hạn tại Hoa Kỳ, từ năm 1932 đến năm 1970, nhất là trong thập niên 60, khi án tử hình giảm, thì tội sát nhân lại gia tăng. Theo một số tác giả, điều này có nghĩa là án tử hình có một giá trị ngâm đe rất cao. Tác giả Jeremy Bentham tin rằng việc treo cổ cần phải diễn ra nơi công cộng để cho tất cả mọi người thấy, và như vậy sự sợ hãi mới có thể tác động trong tâm hồn họ. Vào cuối thế kỷ thứ 19, triết gia John Stuart Mill đề nghị xử tử tất cả những ai phạm tội sát nhân. Ông nói rằng, tử hình là phương thức ít tàn bạo nhất để xóa bỏ tội ác. Ông còn cho rằng, tử hình là hình phạt nhân đạo dành cho kẻ sát nhân, bởi vì tù chung thân là hình phạt tàn ác đối với tội nhân hơn cả cái chết, bởi vì nó đặt con người vào tình trạng cô đơn triền miên. Những người biện hộ cho án tử hình còn nại đến dư luận của số đông. Chẳng hạn, những cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ từ năm 1962 cho thấy rằng đa số dân chúng ủng hộ việc tái lập án tử hình. Ngoài ra, lý chứng mạnh nhất để duy trì án tử hình chính là sự thất bại của án chung thân. Sau một thời gian thọ án, nhờ hạnh kiểm tốt, một số tù chung thân có thể được cải án và trả tự do. Tuy nhiên, không gì bảo đảm rằng những kẻ đã từng giết người sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Biết bao nhiêu tù nhân chung thân đã giết các quản giáo trong khi ở tù, và những kẻ trốn thoát khỏi tù đã lao mình vào những vụ giết người khác. Đức Thánh Cha John Paul II đã bị mưu sát bởi Ali Akbar, kẻ đã từng bị tù chung thân trong một nhà tù bên Thổ Nhĩ Kỳ vì tội sát nhân. Leron Williams, sau khi trốn thoát khỏi một nhà tù tại Memphis, Hoa Kỳ, đã phạm thêm một tội sát nhân khác. Jack Henry Abbott, bị tù chung thân vì can tội giết người, sau khi được tha, đã phạm thêm một tội sát nhân nữa. Joseph Bowen, bị kết án chung thân hồi năm 1971 vì tội hạ sát một cảnh sát viên. Năm 1975, lại can tội hạ sát một quản giáo và viên phụ tá của ông. Joseph Bowen đã cười cợt khi nghe tòa tuyên án anh thêm hai lần chung thân nữa. Ngày 29 tháng 10 năm 1981, ông lãnh đạo một nhóm tù nhân bắt cóc 38 người làm con tin. Tác giả Robert Berger, khi đăng cử những thí dụ trên đây, cho rằng án tù chung thân không có nghĩa là tù suốt đời, và như vậy không hoàn toàn bảo vệ được xã hội. Những người biện hộ cho án tử hình nhìn nhận rằng con số những người tái phạm tội sát nhân không đáng kể, nhưng nguy cơ của những vụ tái phạm lại rất lớn. Trên đây là những luận cứ thường được đưa ra để biện hộ cho việc duy trì án tử hình. Những người chống lại án tử hình thì cho rằng đây là một hành động tàn nhẫn, vô nhân đạo, hạ phẩm giá con người và xúc phạm đến quyền sống. Lần tới, chúng tôi sẽ trình bày luận cứ của những người chống lại án tử hình. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay và trong tuần lễ kế tiếp sẽ được dùng để giới thiệu với quý vị và các bạn về tập sách Kinh Trong Sương. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2008, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một sinh hoạt mang hai ý nghĩa. Một là tưởng niệm nhà sư khảo Francisco Vincent Phạm Xuân Tuyển và giới thiệu tuyển tập Kinh Trong Sương. Khoảng 120 anh chị em giới cầm bút công giáo đã quy tụ dưới sự chủ tọa của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, cùng với sự tham dự của Đức cha Mikael Hoàng Đức Oanh, giám mục Công Tum, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục Thanh Hóa và nhiều linh mục. Linh mục Trân Thập Tự Võ Tá Khánh đã nói về chương trình sưu tầm nghiên cứu thơ công giáo và tuyển tập Kinh Trong Sương như sau. Trọng kính Đức Tổng giám mục Hà Nội, quý Đức cha, quý cha và quý khách, cùng toàn thể anh chị em. Cho đến những năm gần đây, nghĩ về văn học công giáo Việt Nam, người ta bắt gặp hình ảnh một hội thánh hiếm muộn. Lớp người nghiên cứu cũng như dịch thuật có thực lực dường như đang tàn lụi. Về thơ, tiếp nối hàng mặt tử, chỉ lác đác vài khuôn mặt. Về truyện ngắn, chỉ có được Nguyễn Tầm Thường và Hoàng Thị Đáo Tiệp. Những năm nội chiến, sinh hoạt văn học nghệ thuật công giáo bị ngãn trở. Rồi sau chiến tranh, tình trạng còn tệ hơn. Giáo hội Công giáo Việt Nam bị cắt cục, không còn nhà xuất bản, không còn nguyệt san, tuần báo hay nhật báo nào để làm đất dụng võ cho những người làm thơ, viết văn. Một vài anh em chúng con tìm hiểu, thì thấy đó đây vẫn còn những người làm thơ, viết văn ca tụng Chúa. Cần tạo một sân chơi, một mặt bằng cho họ xuất đầu lộ diện. năm 1995, anh Lê Đình Bản và con đã bắt tay thực hiện ý tưởng tạo cho anh chị em cầm bút công giáo một không gian để xuất hiện, để giao lưu và nâng đỡ lẫn nhau, bằng cách tạo một địa chỉ cho họ gửi tác phẩm về và xin giấy phép xuất bản công khai. Chương trình sưu tầm và nghiên cứu thi ca công giáo Việt Nam ra đời. Anh Lê Đình Bản nhận phần nghiên cứu tìm tòi quá khứ, dựng lại những chứng tích ở thượng nguồn thơ ca công giáo Việt Nam, và nay đã chuẩn bị được 3 tập bản thảo sắp ra mắt trong bộ sưu tập thơ công giáo. Bản thân con lo phần phát hiện và giới thiệu những anh chị em thời hiện tại. Năm 1999, sưu tập đầu tiên mang tên Góp nhạc thơ công giáo Việt Nam hình thành với 41 tác giả, 231 bài thơ. Chúng con có được giấy phép xuất bản qua nhà xuất bản Thuận Hóa với những giới hạn hết sức vô lý là không được in lý lịch và chân dung của tác giả. Điều ấy khiến tác phẩm giảm hẳn giá trị, kém phần thu hút. Dù vậy, chúng con vẫn quyết định bỏ tiền ra in để có một khởi đầu. Sau đó, theo đuổi ơn gọi Cát Minh, con phải bỏ dở công việc. Năm 2006, có thêm hai anh Nguyễn Đình Diễn và Cao Huy Hoàng nhập cuộc. Công việc được tái tục. Chúng con gửi đi một lời kêu gọi qua mạng lưới điện toán, và hơn 30 tác giả đã gửi bài về. Chúng con làm việc đợt đầu với bản thảo của 22 vị, bình chọn được 12, cộng thêm 3 vị của tuyển tập 1999, để xây dựng bản thảo cho quyển sách phát hành hôm nay là Kinh Trong Sương. Đây là tập 4. Những tác giả thời đầu, từ Thánh Phan Văn Minh qua Hàng Mạc Tử cho đến cha Nguyễn Xuân Văn, được giới thiệu ở 3 tập đầu, tức là các quyển ở thượng nguồn thơ ca công giáo Việt Nam của anh Lê Đình Bản. Khởi đầu tập 4, tức là tập Kinh Trong Sương này, chúng con trân trọng dành chỗ vinh dự cho cây bút thuộc hàng tổ phụ là đức ông nhà thơ Xuân Đi Băng. Tiếp đó, hai cây bút khác đã có trong tuyển tập Góp nhạc thơ công giáo Việt Nam là Trần Tĩnh Nguyện và Hàn Lệ Thu. Chị Hàn Lệ Thu đã qua đời đang khi chúng con xây dựng bản thảo. 12 vị mới là 5 cây bút ở nước ngoài, bà Đông Khê, cha Hương Kinh, anh Hương Vĩnh, chị Trần Nguyễn Trang Đài và chị Trần Mộng Tú. 7 vị trong nước, chị Đỗ Thảo Anh, chị Hạt Bụi, cụ Minh Tâm, cha Nguyên Mai, anh Francisco, rồi HCN và HTS, hai nữ đan sĩ sẵn lòng góp bài nhưng xin được giấu tên và giấu mặt. Ngoài hai nữ đan sĩ, các tác giả khác xuất hiện với đầy đủ tên tuổi, hình ảnh, đôi nét tiểu sử, địa chỉ email và bài chia sẻ cảm nghiệm đức tin, rồi đến phần tuyển thơ. Tất cả kết thành một chuỗi chứng tá khá phong phú. Chúng con in 5.500 bản, ngoài 500 bản dành cho các tác giả và ban biên tập, số sách còn lại được gửi tặng đến các đức giám mục và các văn phòng tòa giám mục, đến các ban văn hóa của 2.430 giáo xứ và giáo họ biệt lập khắp 26 giáo phận Việt Nam, những nơi trên 1.000 giáo dân mỗi nơi 2 bản, còn dưới 1.000 giáo dân mỗi nơi 1 bản, gửi tặng đến 7 chủng viện, tất cả các dòng nam và dòng nữ, mỗi nơi 2 bản, đồng thời gửi tặng các văn hữu quen biết trong và ngoài công giáo. Chúng con gửi tặng rộng rãi quyển Kinh Trong Sương nhằm giới thiệu cho anh chị em khắp nơi biết chương trình sưu tầm và nghiên cứu thi ca công giáo Việt Nam, cũng như địa chỉ điện thư để liên lạc và địa chỉ nhận bài. Chúng con đã gửi thư đến một cơ quan giáo hội ở nước ngoài xin tài trợ nhưng bị từ chối. Dù vậy, chúng con nhất quyết tiến hành việc xuất bản và tặng sách. Chính các tác giả của tuyển tập, cả trong và ngoài nước đã quảng đại góp phần. Đức ông Xuân Ly Băng đã xin một số học trò cũ giúp đỡ. Trong thời gian con bị bệnh, các em họ của con ở nước ngoài đã có sáng kiến phát hành 1.000 bản tập thơ, có ai về Cát Minh, lấy tiền giúp con chữa bệnh. nhưng rồi không cần dùng đến, con đã góp chung vào dự án. Phần còn thiếu, chúng con đã ngỏ lời và đã được sự giúp đỡ của các vị sau đây mà hôm nay chúng con xin được nhắc đến để tỏ lòng biết ơn. Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, cha Lê Văn Minh, Nha Trang, cha Lê Quang Hiền, Hoa Kỳ, cha Hoàng Xuân Nghiêm, Hoa Kỳ, cha Trần Cao Tường, Hoa Kỳ, cha Nguyễn Thiên Cung, Phan Thiết, anh chị Phạm Thành Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, anh chị Đoàn Văn Tùng, Phan Rang, anh chị Võ Tá Vinh, Hà Tĩnh, anh chị Đậu Trung Sự, Khánh Hòa, anh chị Nguyễn Phan Nhật Nam, Hoa Kỳ, anh Olivier Classy, Hoa Kỳ, anh chị Ngô Viết Khiêm, Hoa Kỳ, và bác Nguyễn Văn Yên, Hoa Kỳ. Chúng con chỉ xin vừa đủ phần chúng con còn thiếu. Sự quảng đại của các ân nhân khiến chúng con lạc quan, có thể nghĩ đến việc xuất bản và tặng rộng rãi tác phẩm tiếp theo là tuyển tập Đồng Xanh Thơ 2007 của hơn 30 cây bút trẻ, và liền sau đó là Kinh Mai, tập 5 của bộ sưu tập thơ công giáo gồm 15 tác giả trữ tình, cũng có dự tính gửi tặng rộng rãi. Chúng con đặc biệt ghi ơn Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Quy Nhơn, đã ban lời giới thiệu cho Kinh Trong Sương, và hơn nữa đã nhận đỡ đầu cho tủ sách Văn Học Công Giáo. Xin cảm ơn ông Quang Thắng, Giám đốc nhà xuất bản Phương Đông, đã nhiệt tình giúp đỡ. Xin cảm ơn anh Bùi Liêm đã vẽ bìa, cảm ơn anh chị Phạm Lê Anh Tuấn đã giúp giả và lo in ấn. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã góp phần đánh máy, dàn trang và phân phối sách. Cảm ơn các bạn chúng sinh và tất cả các anh chị em đã vất vả lo cho đêm thơ này. Cách riêng xin cảm ơn cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ, cha Tổng Thư ký Ủy ban Thánh nhạc Toàn quốc đã nhiệt tình giúp đỡ chúng con tổ chức buổi sinh hoạt tối nay. Sau hết và rất quan trọng, chúng con chân thành cảm ơn Đức Tổng Giám mục Hà Nội, Đức cha Công Tum, Đức cha Hưng Hóa đã tỏ lòng ưu ái với anh chị em cầm bút nói riêng và với sự nghiệp văn học nghệ thuật công giáo nói chung. Sau Kinh Trong Sương sẽ là Kinh Mai, Kinh Dặm Xa, Kinh Ngọ, Kinh Trầm Thiên, Kinh Chiều, Kinh Đêm, Kinh Khuya, Kinh Lệ, Kinh Phục Hưng, Kinh Mới, vân vân. Mỗi tập 15 tác giả. Theo thứ tự ấy, Kinh Trong Sương có nghĩa là lời kinh hướng tới rạng đông. Thế nhưng đang khi xúc tiến việc phát hành tập này, chúng con chợt khám phá thêm một sứ điệp quan trọng nơi tựa sách. Kinh là sách đạo, Kinh Trong Sương là sách đạo đang chìm trong sương mù. Quý vị và các bạn thân mến, thứ sáu tuần sau, cũng trong một diễn đàn tự do, Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp về tập thơ Kinh Trong Sương. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, tuổi thành niên xây dựng nền tảng tự trọng. Người ở lứa tuổi vị thành niên từ 12 tới 18 sẽ xây dựng nền tảng tự trọng ra sao? Theo các nhà tâm lý, người trẻ ở tuổi này có nhiều điểm trọng yếu họ phải chú tâm và cố gắng. Thứ nhất, phát triển nền móng tự trọng. Thứ hai, làm sao cho những cảm xúc bồng bột được chìm lặng và vững chắc trong các suy nghĩ chín chắn về mình. Thứ ba, hình ảnh về mình như thế nào, chấp nhận mình như là để được hạnh phúc. Thứ bốn, đối diện với những thay đổi và thách đố thời điểm toàn cầu hóa ra sao. Thứ năm, đối diện với bạn bè và xã hội ra sao. Thứ sáu, chuẩn bị trách nhiệm cách nào để làm người lớn, người có trách nhiệm. Thứ bảy, ai là người mẫu của tuổi này? Quý vị và các bạn thân mến, sau đây tôi sẽ lần lượt trình bày từng quan điểm, nhưng trước hết chúng ta hãy nghe Don Miguel Ruiz, tác giả cuốn sách Bốn sự đồng ý đang thịnh hành như sau. Bạn có nhớ bao nhiêu lần bạn phải trả giá cho những lỗi lầm của bạn? Câu trả lời có thể mấy ngàn lần. Con người có thể là một loài vật đặc biệt, phải trả giá cả ngàn lần cho cùng một loại lỗi lầm mà họ đã làm. Những loài vật khác, chúng chỉ phải trả giá một lần cho mỗi lầm lỡ mà chúng phạm. Nhưng về phía con người, chúng ta có một trí nhớ mãnh liệt không lường được. Chúng ta đã lầm lỡ, chúng ta thẩm định về mình và biết rằng mình đã hối hận và đã tự phạt mình. Nhưng mỗi lần chúng ta nhớ lại, chúng ta thẩm định về mình thêm một lần nữa, chúng ta lại hối hận, và chúng ta lại phạt mình, và cứ như thế chúng ta làm đi làm lại cả ngàn lần. Tác giả Miguel có ý nhấn mạnh tới sự hối hận mà hầu hết mọi người chúng ta mắc phải. Sự hối hận làm chúng ta mất tự tin và tự trọng với mình, và làm cản trở bước tiến của chúng ta. Thứ nhất, bằng cách nào chúng ta có thể xây dựng nền tảng tự trọng? Trước tiên, chúng ta cần biết tính tự trọng có ảnh hưởng như thế nào trong những sinh hoạt hàng ngày. Trong công việc tại văn phòng, nếu bạn tin rằng bạn không đủ khả năng để làm một việc bình thường của người thư ký đánh máy trong vi tính, lúc đó bạn sẽ làm gì? Đầu tiên khi bước vào phòng vi tính, bạn có thể bị hoa mắt lần đầu. Bạn nhìn máy vi tính và những nút bấm chạy lung tung trên màn hình. Bạn sợ quá, vì nếu bạn bấm lộn, bạn sẽ đánh mất tất cả mọi dữ liệu. Nhưng, bạn có đủ can đảm để học và muốn được chỉ bảo không? Nếu bạn sẵn sàng học và muốn được giúp đỡ, đó đã là một thành công lớn rồi. Một khi bạn đánh máy được một bản văn và giữ lại trong máy, bạn đang xây dựng tính tự tin của bạn rồi đó. Ông bà thường khuyên răn con cái mình, vạn sự khởi đầu nan. Khi mới bắt đầu một công trình gì đó, chúng ta đã nhìn ra những khó khăn. Nhưng chúng ta cần quyết định làm và bước trên khó khăn, thì chúng ta mới hy vọng xây dựng nền tảng tự tin. Mỗi thành công nhỏ là một viên đá xây nền tảng tự tin. Nhưng nếu có bạn trẻ nào hỏi, nếu tôi gặp thất bại ngay ban đầu thì sao? Sự thất bại là mẹ thành công, vì nếu bạn muốn làm việc gì đó, bạn phải tập tính liều lĩnh. Liều lĩnh đây có nghĩa là bạn dám mạo hiểm, làm và chấp nhận thất bại trước, để bạn có thể có kinh nghiệm sau. Và nhờ kinh nghiệm đó, bạn biết việc gì phải làm, phải đắn đo để đem lại thành công cho bạn sau này. Thứ hai, ngăn chặn cảm xúc bồng bột, luyện cho mình sự trầm lặng, biết đắn đo hơn. Nếu bạn là một người cha nóng tính, khi bạn đối diện với một đứa nhỏ ngỗ nghịch, vô phép, bạn có thể nói, giận, la hét. Nhưng la hét vẫn chưa làm cho bạn được hả dạ. Bạn đưa tay muốn tạt vào mặt đứa con mình. Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ mất đi sự khôn ngoan và tâm hồn bạn sẽ trở nên cứng cỏi lạnh lùng. Bạn đánh mất tự tin vào mình, và đồng thời bạn cũng không trọng mình nữa. Bạn tự khinh mình. Và con bạn cũng khinh bạn. Đôi khi bề ngoài bạn có thể biện hộ cho mình và cố gắng tảng lờ chỉ vì không muốn chạm trán với sự yếu đuối của mình mà thôi. Nhưng thực tình trong thâm tâm bạn, bạn cảm thấy hối hận. Sự hối hận gây mặc cảm cho mình. Trường hợp, mặc dù bạn bực bội và muốn giơ tay tát đứa con mình, bạn cầm giữ lại sức cảm nổi nóng, và bạn lặng thinh một giây để lấy lại bình tĩnh trước khi bạn quở trách con bạn. Đó là bạn đã ngăn chặn được cảm xúc bồng bột nóng nảy của mình, và tính tự tin từ hãnh diện về mình cho bạn một viên gạch xây dựng nền tảng tự trọng. Thứ ba, bạn có chấp nhận bạn như là để bạn được hạnh phúc không? Tôi lớn lên và thấy mình không giống ai. Tôi ghét tôi lắm. Tôi sinh ra bị xẻ môi. Khi tôi lớn hơn, tôi bắt đầu đi học, và các bạn bè chê cười tôi đủ cách. chúng cho tôi biết rằng tôi khác các bạn như thế nào. Một đứa gái nhỏ bị xẻ môi, mũi quặt và răng khểnh. Tôi cũng chẳng nói ra lời. Tôi không thổi được bong bóng nếu tôi không cho mũi tôi ra hướng khác. Nếu tôi uống nước máy, tôi không khỏi làm ướt hết áo vì nước chảy qua lỗ mũi. Khi bạn bè hỏi tôi lý do nào là mặt tôi như thế, tôi trả lời, chính là khi tôi còn nhỏ tôi bị ngã và mặt tôi đập vào mảnh kính vỡ. Hình như nếu tôi nói tôi bị tai nạn, thì người ta sẽ chấp nhận hơn là nếu tôi nói tôi đã được sinh ra như thế. Khi tôi lên 7 tuổi, tôi dám chắc rằng ngoài gia đình tôi sẽ không có ai yêu tôi nữa. Không những thế, chẳng ai thích tôi là khác. Rồi tôi vào lớp 2, lớp của bà giáo Leonard. Bà là người có khuôn mặt tròn trĩnh, dễ thương, và đôi tay cũng tròn trĩnh hồng hào. Tóc bà nâu, mắt đen láy, và như lúc nào cũng hóm hỉnh vui cười, ai ai cũng yêu bà. Nhưng tôi sùng kính bà. Thời gian tới, bà cho các học sinh thi trắc nghiệm về thính giác. Tôi bị một tai điếc hoàn toàn. Nhưng đây cũng là một sự đau khổ cho tôi, vì thế tôi đã lờ đi và giấu hết. Thời gian trắc nghiệm tới, và tôi chú ý đọc miệng của các bạn, để có thể biết thi cử ra sao. Tới phiên tôi để tai điếc của tôi về phía bà giáo, tôi bịt tai đó hoàn toàn, rồi tới tai tốt cũng bịt lại, nhưng sau đó từ từ cho ngón tay của tôi rộng ra đôi chút, để tôi nghe bà, tôi chờ đợi. Và rồi những lời đó chắc chắn Chúa đã gợi cho bà được nói lên. 9 chữ đã thay đổi đời tôi hoàn toàn như thế nào? Bà giáo xinh đẹp đầy hương thơm mà tôi sùng kính, bà thì thầm, cô ước mong con là con gái của cô. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong những ngày tháng tị nạn tại Pulau Bidung, Malaysia, hồi đầu thập niên 80, nhà văn Duyên Anh đã viết một quyển tiểu thuyết có tựa đề Một Người Nga ở Sài Gòn. Nội dung của quyển tiểu thuyết là một câu chuyện tình vô cùng éo le giữa một thiếu nữ Việt Nam và một thanh niên người Nga đang làm việc tại Sài Gòn. Vì yêu một người ngoại quốc, nhất là một người Nga, cô gái đã bị gia đình ruồng bỏ và lối sống khinh bỉ như một cô gái điếm. Không còn chịu đựng mọi sức ép của những thành kiến độc ác, cô gái đành phải lìa bỏ những người thân để tìm đến nương tựa trong một nơi cô tịch. Về phía người kỹ sư chuyên gia dầu khí, vì là một thanh niên ưu tú của đoàn thanh niên cộng sản, anh đã bị tòa tổng lãnh sự Liên Xô tại Sài Gòn buộc phải chấm dứt cuộc tình với người thiếu nữ Việt Nam. Lý do duy nhất được đưa ra là quyền lợi của đảng và nhà nước. Bị buộc phải làm những tờ khai dài dòng vì quan hệ với cô gái Việt Nam, người thanh niên Nga tuyệt vọng đến độ quyên sinh bằng cách gieo mình từ lầu cao của tòa tổng lãnh sự. Nơi trang đầu của quyển tiểu thuyết, nhà văn Duyên Anh đã có những suy nghĩ về ý thức hệ cộng sản như sau. Khi chỉ có một mình, trò chơi của tư tưởng nào cũng nên thơ và bay bổng. nó khởi sự y hệt điệu ru êm ái dìu con người vào lãng quên những hệ lụy bủa vây đời sống thường hằng. Nó mê hoặc hay nó giải thoát con người, nó nâng con người lên hay dìm con người xuống, con người chẳng biết, chẳng cần biết. Và như thế con người thật sự hạnh phúc, hạnh phúc trong dại khờ mê muội. Nhưng tư tưởng không thích con người hạnh phúc vĩnh cửu với một trò chơi bình thản đơn điệu. Nó sáng tạo thêm nhiều trò chơi chóng mặt. Nó chia rẽ nhau, chống đối lẫn nhau, xưng hùng xưng bá. Nó đòi độc quyền ưu việt, và nó gây binh lửa. Từ đó, trò chơi của tư tưởng đầy máu và xác chết. Móng vuốt của nó tủa ra nhọn hoắt. Tham vọng của nó phơi bày tanh tưởi. Nó tàn phá mọi công trình của Thượng Đế và loài người. Tư tưởng trang bị đầy đủ thù hận và hình phạt báo thù. Nó xúi dục giết nhau, thủ tiêu nhau, từng người và hàng loạt. Nó xây dựng ngục tù, trại tập trung. Nó giáo dục con người, tra tấn con người nghiệt ngã. Nó thích liên hoan trên bãi tha ma sau mỗi đại hội báo cáo tội ác. Nỗi vinh quang trong thành tích bách chiến bách thắng của tư tưởng hôm nay là nó đã làm phôi pha tình nghĩa con người, làm cho con người xa lạ với con người. Nó còn phân chia ranh giới tâm hồn và bắt con người không được yêu nhau. Quý vị, các bạn thân mến, những suy nghĩ trên đây của nhà văn Duyên Anh không thể không làm cho chúng ta liên tưởng đến 100 triệu con người đã bị sát tế trong các nhà tù, các quần đảo Gu Lắc, các nơi được mệnh danh bằng một từ hoa mỹ là trại học tập cải tạo, và những cánh đồng giết người trong các chế độ cộng sản. Đó là chưa kể đến bao nhiêu con người phải quằn quại chết dần chết mòn trong những đất nước tự nó cũng đã là ngục tù. Tất cả là để xây dựng một thứ thiên đàng không bao giờ đến. Ngày nay, sau khi các chế độ cộng sản đã sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô, vốn biết thiên đàng cộng sản là điều không tưởng, vậy mà một số chế độ vẫn tiếp tục áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên người dân. Tất cả không phải để đeo đuổi một giấc mơ đã từng làm say mê bao nhiêu tâm hồn thiện chí, mà chỉ để thực hiện tham vọng và củng cố quyền lực mà thôi. Trong khi ý thức hệ ngày càng phai nhạt, thì con số đảng viên lại ngày càng gia tăng. Đã rõ như ban ngày là người ta vào đảng không phải đi xây dựng thiên đàng không tưởng, mà chỉ đi bóc lột và làm giàu riêng cho mình. Những người đầy tớ của nhân dân lại là những người cởi trên đầu, trên cổ của nhân dân. Tổ chung, đằng sâu những bóng ma như xã hội chủ nghĩa, nhân dân, tổ quốc, chủ quyền quốc gia, dân tộc, độc lập, tự do, v.v. là ý muốn thống trị cá nhân và tập thể. Nhân danh những thứ bóng ma trên đây, người ta siết cổ siết họng người khác để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của mình. Đằng sâu lý tưởng cách mạng nào cũng đều ẩn nấp ý muốn thống trị. Cuộc cách mạng càng bạo động, việc cướp chính quyền càng đẫm máu, thì ý muốn thống trị càng mãnh liệt hơn. Lịch sử đầy những gương mặt cách mạng biến thành bạo chúa. Khi Chúa Giêsu loan báo vương quốc của Ngài, thì cuộc tranh luận đầu tiên nổ ra giữa những người đi theo Ngài là: ai sẽ là người làm lớn giữa các ông? Ai sẽ được ngồi bên hữu hay bên tả của Chúa Giêsu? Có mặt trong cuộc tranh luận, cãi cọ giữa các môn đệ và tiếp thu bài học của Chúa Giêsu. 30 năm sau, Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã viết trong lá thư của Ngài như sau: ở đâu có ganh tị và cãi vã, thì ở đó có hỗn động và đủ thứ tệ đoan. Chúa Giêsu đã đưa ra nguyên tắc chỉ đạo cho những người sẽ là cột trụ trong giáo hội của Ngài như sau: ai muốn làm lớn nhất trong anh em, phải trở thành người rốt hết để hầu hạ anh em. Giáo hội của Chúa Giêsu chỉ thực sự thể hiện được bộ mặt đích thực của mình bằng sự phục vụ vô vị lợi mà thôi. Giáo hội sẽ bị tha hóa và đánh mất căn tính của mình khi các tín hữu Kitô, nhất là các vị chủ chân trong giáo hội, cũng thỏa hiệp với quyền bính thế gian để mua lấy đặc ân, đặc quyền cho mình. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ giáo hội của Chúa khỏi mang của quyền bính và thống trị, để chỉ biết phục vụ vô vị lợi, ngõ hầu bày tỏ được gương mặt đích thực của Chúa, là Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phục vụ cho đến cùng.
Xin cho con trái tim của Chúa đừng khép kín ở trên chính mình, xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Cho con sáng trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con cảm trường như Chúa, luôn bao dung trong sức sống tình yêu. Một tình yêu luôn vui mơ rộng, không sao động giữa cuộc đời cũng không. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình khi sáng trong lòng con. Xin cho con nghe lời của Chúa, làm sâu lắng các thông kiếp người. Xin cho con một đời như Chúa, luôn ra.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.